là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần phản ánh nông dân Văn Chấn tập trung sản xuất vụ đông, là ghi nhận mang mái ấm đến người nghèo trên địa bàn huyện Lục Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu đã thẩm định cho trên 1.000 hộ dân vay hơn 37 tỷ đồng phát triển, nâng tổng dư nợ cho vay trên địa bàn huyện lên 134 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước. Trong đó tập trung cho vay hộ nghèo, cho vay học sinh, sinh viên, cho vay giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn và hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Tỷ lệ quá hạn là 0,2%. Nhờ được vay vốn, hàng nghìn hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số đã có điều kiện vươn lên phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.
Hiện nay, huyện Văn Chấn có 97 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, tạo việc làm thường xuyên cho 450 lao động địa phương. Cùng với đó, trong năm 2018, huyện Đoàn Văn Chấn đã ra mắt hai câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi tại xã Phúc Sơn và xã Phù Nham, duy trì hoạt động có hiệu quả của các câu lạc bộ tại xã Nghị Tâm, Thượng Mường La, Cát Thịnh, Sơn A và thị trấn Nông Trường Trần Phú. Những mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ ở Văn Chấn ngày càng gia tăng về số lượng, hiệu quả hoạt động của các mô hình cũng được nâng lên.
Trong những năm gần đây, huyện Lục Yên đã tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư xây dựng các trạm y tế ở các xã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, qua đó đã phần nào đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Tuy nhiên hiện nay trên địa bàn huyện vẫn còn 6 trạm y tế đang cần được đầu tư xây mới. Đó là trạm y tế xã An Phú, Minh Chuẩn, Khai Trung, Mường Lai, Phan Thanh, Trung Tâm, thị trấn Yên Thế. Do khó khăn về cơ sở vật chất nên các trạm đã phải thực hiện lồng ghép các phòng chức năng, ảnh hưởng tới công tác khám chữa bệnh. Nguyên nhân là do các trạm y tế xã trên địa bàn huyện Lục Yên đã xây dựng từ lâu và thiếu các trang thiết bị khám chữa bệnh.
Nhờ tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, trong năm 2018, đội kiểm lâm cơ động tỉnh đã phát hiện và xử lý 18 vụ vi phạm luật bảo vệ phát triển rừng, trong đó có 14 vụ cất giữ lâm sản trái phép, 4 vụ vận chuyển lâm sản trái phép. Lực lượng kiểm lâm cơ động đã thu giữ được gần 13 mét khối gỗ sẻ các loại. Đội đã xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm nộp vào ngân sách nhà nước trên 110 triệu đồng. Hiện nay đội kiểm lâm cơ động đang tăng cường cán bộ chiến sĩ xuống cơ sở để phối hợp với chính quyền các xã tuyên truyền phổ biến luật bảo vệ rừng tới nhân dân. Đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, ngăn chặn các vụ vận chuyển buôn bán lâm sản trái phép, cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm để bảo vệ rừng tại gốc.
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh vừa tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh trường trung học cơ sở và tiểu học thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên và trường tiểu học Hồng Thái, thành phố Yên Bái. Gần 1.000 học sinh và cán bộ giáo viên của hai trường đã được thông tin về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh thời gian qua, những quy định của nhà nước liên quan tới lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, những lỗi vi phạm phổ biến của học sinh khi tham gia giao thông như điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, không có bằng lái xe hoặc đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi hàng 3, hàng 4 khi tan trường. Tại buổi tuyên truyền, các em còn được tham gia trò chơi trả lời nhanh những câu hỏi, những tình huống giao thông, từ đó tạo cho các em sự hứng khởi và tiếp thu những kiến thức một cách nhanh chóng. Nhân dịp này, đoàn đã tặng 500 phiếu mua mũ bảo hiểm trị giá 100.000 đồng cho học sinh hai trường. Đây là một hoạt động thiết thực nhằm giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho các em học sinh, từ đó giúp các em có ý thức tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông để đảm bảo an toàn cho chính mình và mọi người.
Nhằm phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% trong năm 2019, Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị các cấp các ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đến các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên, thanh niên học sinh, sinh viên, tăng cường các hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về an toàn giao thông. Trong đó bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát khép kín 24 trên 24 giờ trên các tuyến quốc lộ, đường đèo dốc có nguy cơ tai nạn và mở các đợt kiểm tra chuyên đề về nồng độ cồn, tốc độ, làn đường không đội mũ bảo hiểm, tăng cường công tác bảo trì, sửa chữa nền mặt đường. Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, nâng cao việc thực hiện quy định pháp luật về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe đối với các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe. Việc đăng ký, đăng kiểm xe cơ giới đảm bảo đúng tiêu chuẩn và quy định của pháp luật. Ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu các ngành địa phương, cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, tuyên truyền, vận động, đồng thời kiên quyết xử lý những lều tạm, quán cóc vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, tổ chức cảnh giới tại các vị trí giao cắt đường bộ với đường sắt có nguy cơ mất an toàn giao thông cao và xóa bỏ lối đi tự mở qua đường ngang đường sắt.
Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này bà con nông dân huyện Văn Chấn đang tập trung thu hoạch cây trồng vụ đông để làm đất chuẩn bị gieo cấy lúa đông xuân 2018-2019, phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Tranh thủ thời tiết tạnh giáo, gia đình ông Đoàn Văn Thành ở thôn Khè, xã Đại Lịch đang tập trung làm cỏ bờ, cây bừa, làm đất để chuẩn bị gieo cấy vụ đông xuân. Vụ này gia đình ông trồng gần 6 sào giống lúa Thiên Hương. Với việc gieo mạ sớm, dự kiến khoảng mùng 6 Tết, gia đình ông sẽ bắt đầu cấy. Để đảm bảo cho cây mạ phát triển, ông đã phủ ni lông giữ ấm cho mạ và thường xuyên kiểm tra để phát hiện sâu bệnh kịp thời, ông Thành chia sẻ.
Ở đây là bây giờ đang canh tác làm đất, mạ thì bắt đầu ngâm, chuẩn bị 2-3 ngày nữa là coi như để xuống gieo. Còn phân thì là mình chủ yếu dân bây giờ là họ chỉ lấy cái phân rúi thôi. Phân rúi thì là lấy ở tư nhân ở đây, đến khoảng cấy xong khoảng một tuần sau thì là rúi phân. Nước nôi đầy đủ này, xong cứ mình bừa xong mình đắp vào đấy, xong đến ra đến ngoài Tết thì khoảng mùng 6, mùng 7 thì nó cấy vào khoảng 2 ngày, vào khoảng 6, mùng 7 thì là hết diện tích 2.000 mét.
Vụ đông xuân năm nay, xã Đại Lịch gieo cấy gần 230 hectare để sản xuất vụ đông xuân thắng lợi, đạt năng suất sản lượng. Xã Đại Lịch đã chỉ đạo bà con nông dân bám sát kế hoạch gieo cấy của huyện, chuẩn bị phân bón, chủ động làm đất, gieo mạ, đặc biệt theo dõi thời tiết để chủ động trong việc chăm sóc mạ. Đồng thời, các thôn bản huy động nhân dân vệ sinh, khơi thông kênh mương nội đồng, đảm bảo đầy đủ nước tưới tiêu phục vụ sản xuất. Ông Phạm Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn cho biết như sau.
Hiện nay, bà con nhân dân cũng đã cơ bản là cày bừa cũng đã đạt 8-90%. Thế và trong cái việc bà con nhân dân cũng đã tích cực trong cái việc là chuẩn bị cho cái vụ đông xuân năm 2019. Thế còn cái số diện tích mạ đã gieo thì hiện nay cũng đã gieo đạt từ 20-30% cái số diện tích gieo mạ. Thế và cũng chuẩn bị cho cái khâu làm đất, phấn đấu là cấy trước Tết để vào diện tích vào khoảng độ trên 30%. Thế còn lại thì số diện tích còn lại thì sẽ chuyển ra ngoài Tết. Thì bà con nhân dân cũng rất là tích cực trong cái việc là chuẩn bị cho cái vụ đông xuân của năm 2019 có cái hiệu quả về kinh tế phục vụ cho đời sống bà con nhân dân.
Nằm trong khu vực cánh đồng Mường Lò, những ngày này nông dân xã Phủ Nham đã cơ bản thu hoạch cây màu vụ đông theo phương châm thu hoạch đến đâu làm đất ngay đến đó. Thời điểm này, nhân dân xã Phủ Nham đã cày bừa được gần 60 hectare, gieo mạ được gần 3 tấn giống và phấn đấu hoàn thành gieo cấy 285 hectare lúa đông xuân trong tháng 2 năm 2019. Ông Phùng Văn Đồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phủ Nham, huyện Văn Chấn cho biết như sau.
Chúng tôi xác định là công tác sản xuất vụ đông xuân là một cái nhiệm vụ rất quan trọng trong một trong những nhiệm vụ đầu năm. Ủy ban xã đã thực hiện việc xây dựng kế hoạch và triển khai phổ biến và thành lập ban chỉ đạo phụ trách đến từng thôn bản trên địa bàn xã. Và công việc này thì chúng tôi thực hiện việc bám sát thường xuyên, tăng cường cái việc là giữa cái việc tập trung gieo mạ đông xuân sớm kết hợp với cái việc là tiến hành thu toàn bộ cái sản phẩm sản xuất vụ đông của năm 2018 để kịp thời làm đất gieo cấy vụ đông xuân, huy động nhân dân tham gia nạo vét toàn bộ cái hệ thống kênh mương thủy lợi ở các cái trục cây mương thủy lợi ở tuyến nội đồng. Và đến nay thì hầu hết là các cái kênh mương trên địa bàn thì đã được nạo vét và thông nước để đảm bảo dẫn nước tưới để phục vụ dân làm đất, làm mạ và để chuẩn bị gieo cấy.
Vụ đông xuân năm nay, huyện Văn Chấn gieo cấy trên 4.000 hectare với cơ cấu lúa thuần chiếm 65% diện tích, trong đó chủ lực là Chiêm Hương, Sén Cù, DS1, HT1, J02. Huyện đã thống nhất khung thời vụ, chỉ đạo ngành nông nghiệp, chủ động phối hợp với các địa phương đồn đốc, vận động nhân dân tập trung thu hoạch các diện tích cây vụ đông, giải phóng đất, chuẩn bị cho sản xuất đông xuân. Hiện nay, nhân dân đã xuống mạ được 64 tấn thóc giống, tương đương với trên 1.600 hectare, đồng thời chú trọng khâu chăm sóc mạ, phòng chống rét cho mạ. Ngoài ra, huyện yêu cầu công ty trách nhiệm hạn Nghĩa Văn tu sửa, nạo vét kênh mương, đảm bảo đủ nước tưới tiêu phục vụ sản xuất, phấn đấu gieo cấy 600 hectare lúa đông xuân trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và hoàn thành toàn bộ diện tích trong tháng 2 năm 2019. Ông Hoàng Hữu Dũng, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Chấn cho biết như sau.
Để đảm bảo cái sản xuất đạt kết quả tốt thì ngành đã tham gia huyện chỉ đạo đơn vị quản lý khai thác thủy lợi là công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn kiểm tra hệ thống các công trình thủy lợi, đặc biệt là những công trình bị ảnh hưởng do mưa bão trong năm 2018, khẩn trương khắc phục và sửa chữa để đảm bảo đủ nước cho sản xuất vụ đông xuân. Ngành chỉ đạo các đơn vị xã thị trấn và đạo nhân dân là tập trung là gieo mạ và tập trung là chăm sóc tốt diện tích mạ đã gieo bằng các phương pháp như che phủ mi lông, điều tiết nước để có đủ mạ gieo cấy vụ đông xuân. Đối với trà sớm gieo cấy xong trước 20 tháng 1 và cấy xung quanh cái Tết lập xuân. để sản xuất cây đảm bảo sản xuất mùa sớm và cây mùa vụ 3, và có những diện tích còn lại là cây cơ bản tập trung xong trong tháng 2 năm 2019.
Theo dự báo, mùa đông năm nay sẽ có nhiều đợt rét đậm, rét hại, ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển của cây mạ và lúa mới cấy. Huyện Văn Chấn yêu cầu cơ quan trong khối nông nghiệp, các xã, thị trấn khuyến cáo nhân dân tuyệt đối không được gieo cấy khi nhiệt độ xuống thấp, đồng thời phải thường xuyên thăm đồng, điều tiết nước hợp lý, bón phân theo đúng chu kỳ phát triển của cây lúa với quyết tâm giành một vụ sản xuất thắng lợi, đảm bảo diện tích, năng suất và sản lượng.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh nông dân Văn Chấn tập trung sản xuất vụ đông do cộng tác viên Tuyết Mai, Phan Tuấn thực hiện. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác.
Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, người dân huyện Yên Bình đang khẩn trương bê tông hóa những tuyến đường liên thôn liên xã để kịp đón Tết Nguyên đán đang đến gần.
Từ nguồn quỹ xây dựng nông thôn mới của huyện, những ngày này gần 100 hộ dân thôn Cây Thọ, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình đang chung sức làm tuyến đường liên xóm với chiều dài 400 m. Tuyến đường này được huyện hỗ trợ 38 tấn xi măng, còn lại dân đóng góp tiền và ngày công. Ông Phạm Đình Lương, trưởng thôn Cây Thọ, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình vui vẻ nói:
để xây dựng cái tuyến đường bê tông để cho liên thôn là liên xóm đấy, trong vấn đề là xây dựng nông thôn mới. Thế thì cái tinh thần thì ngày hôm nay là bắt đầu ra quân để làm. Đấy thì chúng tôi thấy rằng là rất là phấn khởi, và trong cái việc mà Đảng và Nhà nước đấy, mà chính sách thì đã là tạo mọi cái điều kiện cho bà con nhân dân là phát triển là về vấn đề giao thông. Bà con là rất là phấn khởi trong cái việc là làm cái vấn đề đường này.
Bà Phạm Thị Thu Hằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng, huyện Yên Bình cho biết thêm:
được sự quan tâm của huyện ủy, ủy ban dân huyện, phòng kinh tế hạ tầng, các ban ngành huyện đang xây dựng nông thôn mới của xã rất là cố gắng. Về tuyến đường Cây Thọ được huyện hỗ trợ kinh phí mua xi từ nguồn quỹ nông thôn mới của huyện thì nhân dân rất là phấn khởi. Thế và nhân dân trong xã, đặc biệt là thôn Cây Thọ và các thôn lân cận là huy động nhân dân đóng góp tiền để xây dựng tuyến đường phục vụ cho đời sống nhân dân, nâng cao về phát triển về kinh tế, văn hóa, giao lưu, về tất cả mọi mặt phát triển của địa phương để chuẩn bị để cố gắng xây dựng nông thôn mới của xã.
Không chỉ xã Đại Đồng, từ đầu năm đến nay một số thôn của các xã Yên Bình, Tân Hương, Yên Thành, Văn Lãng, thị trấn Yên Bình cũng đã tranh thủ sự hỗ trợ của nguồn quỹ xây dựng nông thôn mới của huyện và huy động nguồn lực trong nhân dân để xây dựng các tuyến đường giao thông liên thôn liên xã, từ đó đưa bộ mặt nông thôn từng bước đổi mới. Một người dân xã Tân Hương, huyện Yên Bình chia sẻ:
tôi năm nay 87 tuổi rồi, thế thôn xóm làm đường như này là tôi sướng lắm nhỉ, không phải đi đường bùn mà chúng tôi đi là bây giờ tuổi già rồi đi nó sướng nhỉ.
Nhằm tạo thêm nguồn lực để huyện sớm hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tháng 9 năm 2018, huyện Yên Bình đã kêu gọi các tổ chức kinh tế xã hội, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng toàn thể nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, đồng thuận tham gia ủng hộ quỹ xây dựng nông thôn mới. Đến nay nguồn quỹ đã huy động được gần 1.000 tấn xi măng để hỗ trợ các xã làm 7 km đường giao thông tại các địa bàn còn nhiều khó khăn, đồng thời ưu tiên những địa phương đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Trao đổi với chúng tôi, bà Hoàng Thị Duyên, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Yên Bình cho biết:
trong cái phát triển kiên cố hóa đường giao thông thôn theo như cái đề án giao thông nông thôn của tỉnh, thì huyện trên cơ sở đó thì cũng về cũng có cái xây dựng kế hoạch theo cái nhiệm kỳ 5 năm. Thì phấn đấu là trong 5 năm thì từ nay 2015 đến 2020 là chúng tôi thực hiện được trên 100 km. Nhưng đến thời điểm năm 2018 thì chúng ta đã thực hiện, chúng tôi đã đạt kế hoạch đề ra. Đấy, thì đã thực hiện được, hiện nay đã được 98 km là hết năm 2018.
Có thể thấy việc thành lập quỹ xây dựng nông thôn mới là cách làm sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Yên Bình. Qua đó huy động được nguồn lực từ các đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm và toàn dân cùng tham gia thực hiện chương trình. Những con đường mới được mở từ sự chung sức đồng lòng ấy đã và sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, với nhiều người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn, việc có một ngôi nhà kiên cố vững chãi luôn là niềm mơ ước. Từ sự chung tay góp sức của cộng đồng xã hội thông qua Mặt trận Tổ quốc đã biến nhiều ước mơ trở thành hiện thực. Xuân này, nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Lục Yên được đón Tết ấm áp trong những ngôi nhà mới, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Trong căn nhà mới xây ở thôn 8, xã Minh Xuân, bà Nguyễn Thị Kên, 70 tuổi, không giấu nổi niềm vui khi Tết này cả gia đình được đón một cái Tết ấm áp trọn vẹn. Là gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã, đất sản xuất ít, thu nhập thấp, thường xuyên ốm đau, bệnh tật năm 2017, được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc xã, gia đình bà đã được hỗ trợ xây nhà cấp 4 kiên cố với diện tích gần 50m², trị giá trên 100 triệu đồng, bà Kên tâm sự.
Trước kia thì nhà rách nhà nát, nhờ đảng, nhờ vào chính phủ là chính quyền ở xã cũng động viên về gia đình như này, thì con cái nó lo lắng đứng lên vay công vay nợ để làm được một căn nhà đến ngày hôm nay trên tuyến dưới bền. Từ nay giờ đi cũng không lo lắng nữa, cũng tuổi già cũng được ngon giấc, yên tâm cái Tết này thì con cái nó về cũng là vui vẻ hơn mọi năm trước.
Năm 2018, xã Minh Xuân có 3 hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà ở, trong đó quỹ vì người nghèo của tỉnh và huyện hỗ trợ 2,1 triệu đồng. Đến nay 100% các hộ nghèo đã hoàn thành việc xây dựng nhà ở và đưa vào sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi này. Bà Hoàng Thị Lai, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Minh Xuân cho biết.
Chuẩn bị đón xuân năm 2019 này, các nhà cảm thấy là rất là vui vẻ, con cái được về sum họp đầm ấm hạnh phúc hơn, không phải ở nhà tạm, nhà nát như trước đây nữa, mà hơn nữa là mặt trận tổ quốc xã cũng như là phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành đoàn thể để động viên là các gia đình còn có những cái hoàn cảnh khó khăn và để trao gửi những cái món quà, tuy là ít nhưng mà mang đầy ý nghĩa để động viên bà con.
Chung niềm vui có nhà mới đón Tết Kỷ Hợi này, còn có gia đình chị Trương Thị Lý, thôn Cốc Bó, xã Liễu Đô. Trước đây, gia đình chị thuộc diện hộ nghèo của xã, năm 2017, được sự quan tâm hỗ trợ làm nhà mới, gia đình mạnh dạn vay vốn cộng với số tiền tích góp được để dựng ngôi nhà sàn, gỗ, một gian, hai trái. Được ở trong ngôi nhà mới, chị Lý vui mừng nói.
Sau khi được Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc quan tâm thì gia đình tôi cũng được hỗ trợ với nguồn vốn 167. Gia đình tôi cũng lấy nguồn vốn về cũng mua vật liệu xây dựng nhà ở được một gian hai trái, hiện nay đã hoàn thiện thì gia đình tôi cũng rất là cảm ơn Đảng và Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc đã quan tâm giúp đỡ gia đình tôi trong dịp Tết này, gia đình tôi cũng đón một cái Tết sum vầy hạnh phúc.
Hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở là một trong những nhiệm vụ của công tác giảm nghèo, do đó huyện Lục Yên đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống. Năm 2018, toàn huyện có 198 hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà ở mới với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn vay ngân hàng chính sách xã hội gần 5 tỷ đồng, quỹ vì người nghèo tỉnh và huyện hỗ trợ gần 150 triệu đồng, các gia đình và cộng đồng đóng góp trên 4,8 tỷ đồng. Đến thời điểm này đã có 188 nhà ở đưa vào sử dụng. Huyện phấn đấu hoàn thành 100% các nhà trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Bà Hoàng Thị Vẻ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lục Yên khẳng định.
Xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng mang tính nhân văn sâu sắc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lục Yên đã hướng dẫn mặt trận cơ sở tuyên truyền vận động nhân dân tại các khu dân cư có các hộ được hỗ trợ làm nhà, hỗ trợ giúp đỡ về ngày công vật liệu để làm mới và sửa chữa nâng cấp nhà ở cho hộ nghèo. Từ chương trình này đã phát huy hiệu quả được nguồn vốn của ngân hàng chính sách, phát huy được nội lực của các chủ hộ gia đình. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi sắp tới, bà con được vui Tết đón xuân đầm ấm trong ngôi nhà mơ ước của mình.
Xuân mới càng đến gần, trong những ngôi nhà mới xây của những hộ nghèo ở Lục Yên lại càng rộn rã niềm vui. Nhờ có sự quan tâm kịp thời của Đảng và Nhà nước cùng sự chung tay của cộng đồng mà nhiều hộ nghèo đã vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, được đón Tết ấm no, sum vầy.
Quý vị vừa nghe ghi nhận mang mái ấm đến người nghèo trên địa bàn huyện Lục Yên do cộng tác viên Khắc Điệp thực hiện. Ít phút thư giãn của chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Mùa Xuân Đầu Tiên do ca sĩ Thanh Thúy thể hiện.
Trên sông, gà đang gáy chưa bên
Quý vị và bạn thân mến, tiếp tục chương trình xin mời quý vị đến với chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, dự án ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhân giống và trồng thử nghiệm cây cỏ ngọt được triển khai trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn từ tháng 7 năm 2018. Đây là loại cây dược liệu có nhiều tác dụng nên đem lại giá trị kinh tế cao, hứa hẹn sẽ mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế của địa phương. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Đến cánh đồng của bản Căng Nà, phường Trung Tâm những ngày này, người dân đang tích cực làm đất đánh luống để trồng cỏ ngọt. Bà Hoàng Thị Dân là một trong những hộ tham gia dự án đã chuyển đổi 500m² ruộng trồng lúa, ngô đông và hoa màu khác sang trồng cây cỏ ngọt. Tham gia dự án, gia đình bà được cung ứng 100% giống, hỗ trợ 50% phân và 30% bạt, được hướng dẫn về kỹ thuật chăm sóc, bà Dân nói.
Tôi đã được ủy ban phường hỗ trợ trồng cây cỏ ngọt. Trồng 500m², tôi cũng là lấy giống, họ có hỗ trợ giống cho với phân. Bây giờ tôi cũng làm đất để trồng.
Đang nhanh tay phủ bạt, đục lỗ và cẩn thận trồng những cây giống cỏ ngọt đầu tiên trên mảnh ruộng 800m² của gia đình, chị Hoàng Thị Thúy Hiệp, bản Căng Nà, phường Trung Tâm cho biết.
Hôm nay gia đình tôi đang tiến hành trồng cây cỏ ngọt. Gia đình tôi thì trồng cây cỏ ngọt là đang dự định là trồng 700m², hôm nay mới đang bắt đầu trồng được 200m² để trồng với cây cỏ ngọt này. Gia đình tôi cũng được các kỹ thuật với các chị ở bên công ty xuống tư vấn cách chăm sóc cây, cách trồng, kỹ thuật trồng cây. Và gia đình tôi cũng đang cố gắng để trồng, tiến hành trồng nhanh nhanh trong thời gian ấm áp này để cây phát triển tốt.
Dự án ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhân giống và trồng thử nghiệm cây cỏ ngọt trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn do công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ kỹ thuật nông lâm thủy sản TND thực hiện từ tháng 7 năm 2018. Cây cỏ ngọt có ưu điểm dễ trồng, dễ chăm sóc và không kén đất. Quy trình nhân giống cũng đơn giản, đầu tư không cao, khoảng 30 triệu đồng một hectare một năm, rất thích hợp với thổ nhưỡng của thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn. Đặc biệt sản phẩm từ cỏ ngọt là sản phẩm thiên nhiên để thay thế các loại đường hóa học có tác dụng làm giảm huyết áp và đặc biệt là đối với người mắc bệnh tiểu đường. Theo tính toán, mỗi hectare sẽ cho thu nhập khoảng 5 tấn khô. Tính theo giá bán thị trường là 100 đến 150.000 đồng 1 kg lá khô, trừ chi phí cũng đem lại thu nhập từ 100 đến 120 triệu đồng một năm cho người dân. Bà Phạm Thị Đông, cán bộ phụ trách dự án ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhân giống và trồng thử nghiệm cây cỏ ngọt trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Công ty đã nhân giống và hỗ trợ 100% giống cho bà con, cho diện tích 5 ha và 50% phân và 30% bạt, hỗ trợ cho bà con để bà con có cái nguồn thu. Sau này bà con thấy cái sản phẩm này, thấy cái cây này có thể là phù hợp và cho năng suất, cho thu nhập. Đến mùa thu hoạch của cây cỏ ngọt thì công ty sẽ cho người đến tận địa điểm sản xuất của bà con để thu mua.
Với hình thức doanh nghiệp cung cấp giống, chuyển giao công nghệ cho cán bộ kỹ thuật giám sát bao tiêu sản phẩm, nông dân trồng và chăm sóc, mục tiêu của dự án nhằm phát triển vùng nguyên liệu lên trên 20 ha để đủ điều kiện đầu tư các hạng mục phục vụ việc sơ chế sản phẩm như hệ thống kho bãi, hệ thống sấy ngay tại địa phương. Đây là một lợi thế để nhân dân trên địa bàn mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, phát triển kinh tế hộ gia đình theo đúng nghị quyết 31 của Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đã đề ra.
Thông tin và quảng cáo.
Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.